Diệu, Trung tâm Diệu Pháp Âm, trân trọng giới thiệu tác phẩm Chú Lăng Nghiêm, kệ và giảng giải, tập cuối, hội thứ ba đến hội thứ năm, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời tựa. Vừa dịch xong tập cuối chú Lăng Nghiêm giảng giải hội thứ ba đến hội thứ năm vào cuối mùa đông năm Ất Mùi 2015. Nhân duyên có được tập cuối Hán văn này là nhờ bên Vạn Phật Thành gửi qua, kêu dịch ra tiếng Việt. Nhờ đó mới dịch ra tiếng Việt để cống hiến cho tất cả mọi người. Vì trước kia không thấy bản Hán văn chú Lăng Nghiêm giảng giải phần cuối, nên tưởng rằng sẽ không có nhân duyên đọc và nghiên cứu trọn vẹn năm hội chú Lăng Nghiêm giảng giải của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa. Vì chú Lăng Nghiêm giảng giải Hán văn rất hạn chế việc lưu hành ra bên ngoài, chỉ có lưu hành trong nội bộ của Vạn Phật Thành mà thôi. Nhưng không ngờ chúng ta có đủ nhân duyên được lưu hành rộng rãi trọn bộ năm hội chú Lăng Nghiêm giảng giải. Đây có thể nói là một nhân duyên rất là hy hữu, thù thắng. Có thể nói là đã gieo trồng nhân duyên nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Nếu không có nhân duyên, thì e rằng cho đến tựa đề cũng khó được nghe tới, hà huống là được nghiên cứu, thọ trì, đọc tụng. Chú Lăng Nghiêm có thể nói là bảo bối trong Phật Pháp. Nhờ chú Lăng Nghiêm mà bảo tồn chánh Pháp trụ thế lâu dài, lợi lạc tất cả chúng sinh. Không những lợi lạc tất cả chúng sinh, mà còn lợi lạc tất cả vạn sự, vạn vật trong trời đất. Nhờ sự trì tụng chú Lăng Nghiêm của tất cả mọi người, mà giúp cho vũ trụ thêm phần quang minh chánh khí, bớt đi những đen tối tà khí ô nhiễm của thế gian, góp phần bảo tồn hưng thịnh chánh pháp, lợi lạc hết thảy chúng sinh. Công đức thật là không thể nghĩ bàn. Cũng như cố Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói, nếu người nào đọc tụng mỗi ngày một biến chú Lăng Nghiêm và 108 biến tâm chú Lăng Nghiêm thì 7 đời sau trở thành những trưởng giả giàu có. Đây chỉ là ví dụ phước báo thế gian mà thôi, còn nói về công đức xuất thế thì không thể nghĩ bàn. Chú Lăng Nghiêm là đại định kiên cố, vua trong tất cả các định, giúp cho hành giả tăng trưởng định lực, khai mở trí huệ sáng suốt, vượt qua nhiều ma chướng trở ngại, giúp hành giả vững tiến trên con đường đạo nghiệp, tương lai sẽ giác ngộ giải thoát. Chư Phật ba đời cũng đều nhờ đại định thủ Lăng Nghiêm mà thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chú Lăng Nghiêm còn là cốt tủy trong Phật giáo, phá tà hiện chánh, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái. Nếu một lòng một dạ trì tụng chú Lăng Nghiêm mỗi ngày thì không sợ tất cả ma chướng. Tụng trì lâu dần sẽ sinh ra định lực kiên cố, trừ diệt được tội nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp về trước. Chú Lăng Nghiêm là hành trang tư lương không thể thiếu của người tu Phật. Chỉ cần chúng ta cố gắng trì tụng mỗi ngày thì công đức không thể nghĩ bàn, đồng thời cũng là góp phần vào bảo vệ chánh pháp trụ thế lâu dài, lợi lạc tất cả chúng sinh. Nam mô Thủ Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đầu xuân Bính Thân 2016. Dịch giả Tỳ Kheo Thích Minh Định. Hằng lý. Chú Lăng Nghiêm. Giảng giải hội thứ ba, hội Quán Âm hợp đồng. Giác giả từ bi nhiếp hữu tình, thánh hiền thiết giáo hóa ngoan minh. Thế tôn chủng tộc Phật bảo ấn, đăng đăng hộ chiếu tâm truyền tâm. Nghĩa là: Phật Đà từ bi nhiếp hữu tình, thánh hiền giáo hóa độ ngu tối. Chủng tộc Thế Tôn ấn Phật bảo, đèn đèn cùng chiếu tâm truyền tâm. 233. Ra xà bà dạ. Dịch: trừ nạn vua. Kệ: trừ diệt nhất thiết vương nạn khổ, cứu độ sở hữu chúng cô độc, tối thắng tôn thượng năng lợi lạc, khả úy tiêu tai tăng huệ phước. Nghĩa là: diệt trừ tất cả nạn khổ vua, cứu độ hết thảy người cô độc, tối thắng trên hết hay lợi lạc, đáng sợ tiêu tai tăng phước huệ. Giảng giải: câu chú này là trừ tất cả tai nạn. Tai nạn gì? Các tai nạn như nạn cướp, nạn nước, nạn lửa, nạn gió, nạn bùa chú, vân vân. Ví như có người muốn lăn đá rớt xuống đầu để hại bạn, hoặc dùng tà chú để hại bạn. Khi bạn tụng câu chú Lăng Nghiêm này thì sẽ phá được tất cả tà pháp, phá sạch không còn sót gì hết. Cho nên câu chú này rất quan trọng. Ra xà tức là vua. Trừ nạn vua, dù ông vua muốn đổ tội lên thân bạn, kết tội bạn, cho bạn tai nạn thì sẽ trừ khử. Nhưng bạn phải biết đây là trường hợp bạn không phạm pháp, gặp khổ nạn bị oan uổng, không có tội, mà ông ta cứ nói là bạn có tội. Trường hợp này sẽ trừ đi tai nạn này. Nếu bạn phạm tội, ví như bạn giết người thì phải đền mạng. Ông vua sẽ truy bắt bạn, chắc chắn sẽ bị giết. Giết người phải đền mạng, vay nợ phải trả tiền. Bạn phạm pháp, nói là tôi gặp được chú Lăng Nghiêm, nếu ông ta bắt tôi giam vào ngục tù hoặc muốn chém đầu tôi, thì tôi niệm chú Lăng Nghiêm có thể sẽ trừ diệt được tai nạn này. Như vậy thì không thể được. Bạn cố ý phạm pháp mà bạn muốn dùng chú này để tránh tai nạn này, như vậy càng không được. Nếu bạn không phạm pháp, bạn bị oan, quan tri phủ bắt bạn đi. Ví như bạn không có ăn cắp mà họ nói bạn ăn cắp, bạn không giết người mà họ cứ nói bạn giết người. Còn có người nào đó làm bằng chứng là bạn giết người, thì những trường hợp này sẽ trừ diệt được khổ nạn vua. Cho nên nói trừ diệt được tất cả khổ nạn vua, trừ diệt được tất cả khổ nạn vua bị oan. Nếu bạn không bị hàm oan, bạn phạm tội thì không thể được. Tại sao? Vì Bồ Tát không thể không nói đạo lý. Việc gì Ngài cũng đều đại công vô tư, chánh trực không thiên vị. Nếu bạn phải bị quả báo này, thì chư Phật Bồ Tát đều không màng tới việc này. Cho nên các vị phải biết đạo lý này. Phải biết Phật Bồ Tát chẳng phải ổ chủ, chuyên môn lo việc kẻ phạm tội, hoặc là những kẻ trộm cắp, đem những kẻ trộm cắp để ở đó. Hoặc ai phạm pháp bèn đến trước bàn Phật thì sẽ được miễn tội. Đức Phật chẳng phải như thế. Cho nên chúng ta là người học Phật, nhất định phải có trí huệ chân chánh, phán đoán được thị phi. Không thể lấy phải làm trái, lấy trái làm phải, lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen. Cứu độ hết thảy người cô độc, nghĩa là cứu độ hết tất cả những người cô độc, tất cả những người đáng thương, hộ pháp Bồ Tát đều sẽ cứu độ giúp đỡ họ. Tối thắng trên hết hay lợi lạc. Câu chú này còn dịch là tối thắng trên hết lợi lạc hay lợi lạc tất cả chúng sinh. Đáng sợ tiêu tai tăng phước huệ, còn dịch là đáng sợ, vì hộ pháp Bồ Tát đều đầy đủ uy đức, có uy đáng sợ, có đức đáng kính, khiến cho bạn khi gặp được Ngài thì sinh tâm cung kính, lại còn có thể tiêu tai, lại còn có thể tăng phước, lại còn có thể khai mở trí huệ. Có trí huệ chân chánh rồi thì con người mới không điên đảo. Tại sao chúng ta cứ làm việc sai quấy? Vì chẳng có trí huệ chân chánh, cho nên cử chỉ, hành động, lời nói, việc làm đều chẳng hợp pháp. Trong Kinh Địa Tạng có nói, chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp, đều là tạo tội. Bồ Tát ngày đêm không nghỉ ngơi, đến giáo hóa chúng ta, mà chúng ta không nghe lời, còn mắng Phật, chửi Bồ Tát, mắng Tổ, chửi Sư Trưởng, chẳng cung kính kinh điển. Cho nên chúng ta ở trong đạo tràng, nên nhớ đừng có tạo tội nghiệp, vì nhân quả rất là lợi hại. Bạn trồng nhân gì thì tương lai sẽ kết quả đó. Tại sao hiện tại chúng ta chịu rất nhiều khốn khổ? Tất cả đều do chúng ta. Cho nên chúng ta phải hồi quang phản chiếu, cầu nơi chính mình. Đừng cho rằng Phật Bồ Tát không linh, tôi niệm chú gì cũng không linh. Đừng có oán trời trách người, oán Phật, oán Pháp, oán Tăng, tạo vô lượng tội nghiệp. 234. Chủ ra bà dạ. Dịch: trừ nạn cướp. Kệ: thử chú trừ diệt tặc khấu nạn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thuyên, Thượng sư Xá Na Phật gia bộ, Thế tôn giáo pháp đương tế tham. Nghĩa là: chú này diệt trừ nạn trộm cướp, buộc mắt tai mũi lưỡi thân ý, bộ nhà Phật Xá Na Thượng sư, giáo pháp Thế tôn tu minh bạch. Giảng giải: câu chú này thuộc về pháp câu triệu. Pháp câu triệu giống như cảnh sát đi bắt người, bạn nhất định phải đến. Nếu bạn không đến thì bắt bạn đến. Câu giống như dùng lưỡi câu để câu lại. Triệu tức là triệu lại. Giống như cảnh sát bắt người, khi hạ lệnh thì bạn không đến cũng phải đến. Chú Lăng Nghiêm bắt đầu từ hội thứ ba thuộc về pháp câu triệu. Câu triệu thiên ma ngoại đạo, lị mị vọng lượng, dù ở xa cách vạn dặm, thậm chí ở thế giới khác, đều có thể câu triệu lại. Chú này diệt trừ nạn trộm cướp. Câu chú này là trừ nạn cướp. Cướp tức là trộm cướp, nghĩa là năm nay vận mạng không tốt, bị ngôi sao trộm cướp chiếu mạng. Thường thường có trộm cướp đến hỏi thăm, bị trộm cướp. Cướp tức là ăn cắp những vật nhỏ. Trộm cướp tức là băng đảng, tính lưu động, còn gọi là đảng cướp, bọn cướp. Chúng sống ở trong rừng núi. Nếu bạn gặp nạn cướp này, tụng câu chú này thì sẽ được giải trừ. Câu chú này chẳng những giải trừ được nạn cướp mà cũng giải trừ được nhiều nạn khác nữa. Buộc mắt tai mũi lưỡi thân ý, nghĩa là cướp có cướp bên ngoài, cướp bên trong, cướp trong ngoài. Cướp bên ngoài tức là như bọn cướp đã nói ở trên. Cướp bên trong là thuộc về bọn cướp trong thân chúng ta. Là những thứ gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bạn nhìn thấy sắc thì bị sắc trần chuyển, muốn trộm nhìn sắc. Tai nghe tiếng thì bị thanh trần chuyển, muốn trộm âm thanh. Mũi ngửi mùi thì bị hương trần chuyển, muốn trộm ngửi mùi hương. Lưỡi nếm vị thì bị vị trần chuyển, thường thường muốn ăn vật ngon. Thân giác xúc thì bị xúc trần chuyển, tham đắm sự mềm mại. Ý duyên pháp thì bị ý trần chuyển, bèn khởi điên đảo. Sáu căn bị cảnh giới sáu trần chuyển, đều gọi là bị trộm cướp đồ vật đi. Cho nên chữ cuối dùng chữ buộc. Buộc tức là buộc nó lại, không để nó chuyển theo cảnh giới sáu trần. Kẻ trộm bên ngoài thì dễ đề phòng, kẻ trộm bên trong không dễ đề phòng. Bộ nhà Phật Xá Na Thượng Sư, vì chúng ta có nhiều kẻ trộm, nhiều phiền não, nhiều tai nạn, cho nên Bồ Tát Kim Cang coi quản Thượng Sư Xá Na Phật hộ pháp Thiên Long Bát Bộ đều ngày đêm bận rộn. Giáo pháp Thế Tôn tu minh bạch. Ba dạ, còn dịch là Thế Tôn. Giáo pháp Thế Tôn giáo hóa chúng ta phải từ từ nghiên cứu minh bạch. 235. A Kỳ Ni Bà Dạ. Dịch: trừ nạn lửa. Kệ: trung tụng thần danh tức hỏa nạn, bạch y nam phương ứng bính đinh, giáo hóa khẩu tình ly nhiệt não, phổ hoạch thanh lương đắc minh đăng. Nghĩa là: tụng đến tên thần dứt nạn lửa, bạch y phương nam ứng bính đinh, giáo hóa khẩu tình lìa nhiệt não, khắp được mát mẻ, được đèn sáng. Giảng giải: tụng đến tên thần dứt nạn lửa. A Kỳ Ni dịch là trùng tụng, lại là tên của thần lửa. Trùng tụng tức là dùng kệ tụng lại ý nghĩa trường hàng ở trước, khiến cho người đọc dễ nhớ, dễ hiểu. A Kỳ Ni là tên của thần lửa, hay dập tắt tai nạn lửa. Lửa cũng có lửa bên trong, lửa bên ngoài, lửa trong ngoài. Lửa bên trong tức là lửa vô minh, lửa bên ngoài tức là lửa trời, lửa hoang dã. Ví như có những vị tổ sư tự dùng lửa hoang dã, gọi là chân lửa tam muội để tự thiêu. Lửa vô minh rất là lợi hại, nên gọi là lửa vô minh. Lợi hại giống như khổ dữ ăn thịt người. Tại sao có lửa? Tại sao thường thường nổi lửa? Vì đức hạnh không đủ, cho nên con người mới có lửa khí, thường thường động vô minh, nóng giận đối với mọi người. Trung Quốc có câu tục ngữ rằng: khuyết đức đái xương yên. Đây tuy là câu tục ngữ, nhưng bên trong rất có đạo lý. Nếu bạn không thiếu đức thì sẽ chẳng nổi nóng. Nếu bạn thiếu đức thì luôn luôn nổi giận, cứ nhìn người khác không đúng, ai cũng đều chẳng bằng mình. Hiện tại nên biết rằng tại sao tánh nóng giận của mình quá lớn, là vì mình chẳng đủ đức hạnh. Do đó phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, tự hỏi lương tâm của mình. Người Trung Quốc nói lương tâm đạo đức. Nếu bạn không nói lương tâm đạo đức thì chắc chắn tương lai sẽ đọa lạc. Bạch y phương nam ứng bính đinh. Nghĩa là bạch y Bồ Tát thuộc về phương nam bính đinh hỏa. Vì Ngài quản lý lửa nên hay trừ nạn lửa. Giáo hóa khẩu tình lìa nhiệt não. Người nóng giận tức là mình có lỗi mới nóng giận, sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái, toàn thân đều bực bội, thậm chí còn cảm thấy đau khổ hơn là người bị đánh một gậy. Cho nên đây chẳng phải là nghiệt chướng thì là gì? Có nghiệt chướng mới có sự nóng giận. Lìa phiền não tức là lìa khỏi tất cả lửa bên trong, lửa bên ngoài. Khắp được mát mẻ, được đèn sáng. Khắp cùng đều được mát mẻ, chẳng còn nhiệt não, tức là mát mẻ. Chẳng còn vô minh, tức là trí huệ. Nếu vô minh diệt, thì trí huệ liền sinh. Mát mẻ là biểu hiện của trí huệ. Nhiệt não là biểu hiện của vô minh. Ngu si mới hay sinh ra phiền não. Người có trí huệ thì luôn luôn tiêu dao tự tại, chẳng có chút vô minh phiền não nào. Đắc được trí huệ tức cũng đắc được chân chánh quang minh, chân chánh khoái lạc. Tất cả phiền não đều chẳng còn, sẽ diệt trừ được nạn lửa. Nếu sáu căn không bị sáu trần chuyển thì sẽ trừ diệt được nạn kẻ trộm cướp. Học Phật pháp cần dùng được. Nếu không dùng được thì học Phật pháp bao nhiêu năm cũng giống như không học. Nếu dùng được thì mới minh bạch Phật pháp thật sự. 236. Ô Đà Ca Bà Dạ. Dịch: trừ nạn gió. Kệ: lục dục chư thiên cụ ngũ suy, tam thiền thượng thả hữu phong tai. Nhậm quân tu đáo phi phi tưởng, bất như Tây phương quy khứ lai. Nghĩa là sáu trời dục giới đủ năm tướng suy, trời tam thiền vẫn còn có nạn gió. Nếu bạn tu đến trời phi phi tưởng, chẳng bằng đi về cõi Tây Phương. Giảng giải, bốn câu kệ này là hiện thành. Tôi chỉ đổi lại mấy chữ. Vốn là tam thiền thiền thượng hữu phong tai. Tôi đổi lại là tam thiền thượng thả hữu phong tai. Vì ở trước đã có chữ thiên tức trời. Tôi không muốn nó tái lặp lại. Tôi nói cho quý vị nghe, tại sao tôi nói là hiện thành? Vì câu chú này là trừ nạn gió. Bạn đọc chú Lăng Nghiêm lên, thì bất tri bất giác tai nạn gì cũng đều trừ diệt hết. Nạn gió là thuộc về một trong ba nạn. Ba nạn tức là nạn lửa, nạn nước và nạn gió. Lửa thiêu cháy cõi sơ thiền, nước ngập chìm cõi trời nhị thiền, gió thổi bay cõi trời tam thiền. Gió ở tại nhân gian rất lớn, có lúc thổi bay nhà cửa, cây cối cũng tróc gốc, người cũng bị thổi bay. Bạn đọc câu chú này thì sẽ tiêu trừ được nạn gió. Sáu trời dục giới đủ năm tướng suy. Khi thọ mạng của người trời hết thì sẽ hiện ra năm tướng suy. Năm tướng suy đó là: 1. Hoa trên đầu héo. 2. Quần áo dơ bẩn. 3. Hai nách ra mồ hôi. 4. Thân thể tỏa mùi hôi. 5. Đứng ngồi không yên. Trời tam thiền vẫn còn có nạn gió. Nghĩa là trời tam thiền tức là ly hỷ diệu lạc địa vẫn còn có nạn gió. Trời tứ thiền là xá niệm thanh tịnh địa, không còn ba nạn. Trời sơ thiền là ly sinh hỷ lạc địa, còn phải thọ nạn lửa. Trời nhị thiền là định sinh hỷ lạc địa, còn phải thọ nạn nước. Nếu bạn tu đến trời phi phi tưởng, chẳng bằng đi về cõi Tây Phương. Dù bạn tu đến cõi trời phi phi tưởng, tức cõi trời cao nhất ở vô sắc giới, cũng chẳng bằng đi về cõi Tây Phương cực lạc thế giới, trở lại con thuyền từ bi đến thế giới này để giáo hóa chúng sinh. 237. Tỳ sa bà dạ, dịch trừ nạn độc. Kệ: Thự chú năng trừ chư độc dược, thảo mộc hóa học hại nhân giả. Nhất thiết sở hữu giai bình an, ly khổ đắc lạc hữu giải thoát. Nghĩa là: chú này hay trừ các thuốc độc, cỏ cây hóa học hại hành giả. Tất cả khết thảy đều bình an, lìa khổ được vui lại giải thoát. Giảng giải: câu chú này là trừ thuốc độc, thường tụng thì sẽ không bị trúng độc. Bất cứ độc gì cũng có thể giải hết. Có người đã từng ăn mười mấy cái nấm độc, tôi bèn niệm câu chú này để giải độc cho anh ta. Chẳng những anh ta giải được chất độc của nấm, mà các chất độc khác cũng được giải luôn. Nếu bạn hay niệm câu chú này thì sẽ giải trừ được chất độc. Nếu bạn không biết dùng thì cũng giống như hạt bảo châu trong túi áo mà bạn chẳng biết thì sẽ không có ích lợi gì. Cho nên nói, chú này trừ được các thuốc độc. Cỏ cây hóa học hại hành giả. Cỏ cây có chất gì độc, có hại đối với con người. Khi bạn trì chú này thì thuốc độc sẽ hóa thành cam lồ. Tất cả khết thảy đều bình an. Bạn tụng câu chú này thì khết thảy chất độc đều chẳng có vấn đề gì. Chất độc đều chẳng hại được bạn. Lìa khổ được vui lại giải thoát. Bạn sẽ lìa khổ được vui lại đắc được giải thoát. 238. Xá Tát Đa Ra Bà Dạ, dịch trừ nạn đau. Kệ: thiện lợi chúng sinh kim can thần, biện tài vô ngại tức đao phong, nữ giới gia tỏa quân giải thoát, tiêu tài miễn nạn chỉ phân tranh. Nghĩa là: thần kim can khéo lợi chúng sinh, biện tài vô ngại dứt đao nhọn, gông cùm xiềng xích đều mở trói, tiêu tài khỏi nạn hết phân tranh. giảng giải: câu chú này trừ được nạn đau, bao quát súng đạn, đạn nguyên tử. Nếu bạn thường tụng chú này thì sẽ giải trừ được những nạn này. Dùng gì để giải trừ? Là dùng sức lực của kinh và luận hai tạng này để giải trừ nạn đau. Cho nên nói, thần Kim Cang khéo lợi chúng sinh. Câu chú này dịch ra là khéo lợi chúng sinh, khéo lợi ích tất cả chúng sinh. Tức cũng là ở trong trần lao làm Phật sự, dùng đủ thứ pháp môn đều hợp thời, hợp lúc để lợi ích tất cả chúng sinh. Ai lợi ích tất cả chúng sinh? Thần Kim Cang hộ chú và thần chú. Các ngài vì thuở xưa phát nguyện, nếu có người tụng chú Lăng Nghiêm thì sẽ bảo hộ người đó trừ tất cả nạn đau. Biện tài vô ngại dứt nạn đau. Ngài lại có đủ biện tài vô ngại, có thể dứt trừ đau thương cùng tên 18 thứ binh đau. Gông cùm xiềng xích đều mở trói. Dù bị gông cùm, còng tay, xiềng xích tụng lên câu chú này thì sẽ được mở trói. Tiêu tai khỏi nạn hết phân tranh. Niệm câu chú này thì tai cũng tiêu, nạn cũng không còn, phân tranh cũng hết. 239. Bà ra trước yết ra bà dạ, dịch trừ nạn binh. Kệ: luận nghĩa tác pháp chuyển diệu luân, Kim Cang đại tướng tức chiến phân. Quân du thính mệnh cán qua chỉ, binh nhung giải giáp khánh thăng bình. Nghĩa là: chuyển diệu pháp luân nói pháp màu, Kim Cang đại tướng dứt chiến tranh, quân lính phân lệnh ngừng gươm đao, buông bỏ binh khí hưởng thái bình. Giảng giải: câu chú này trừ được tất cả nạn binh. Binh tức là quân đội, không gặp nạn quân đội. Quân đội đi các nơi đàn áp người dân, có người bị giết, có người bị đánh chết. Đến nhà người dân đàn áp là thuộc về nạn binh. Do đó, đao binh nước lửa ôn dịch hoành hành đều thuộc về nạn binh này. Câu chú này cũng có thể dịch là luận nghĩa, cũng dịch là luận chiến, còn dịch là yết ma, tức là tác pháp. Kệ nói là chuyển diệu pháp luân nói pháp màu, Bồ Tát Kim Cang Tạng luận nghĩa tác pháp chuyển bánh xe diệu pháp. Kim Cang đại tướng dứt chiến tranh. Một khi Kim Cang đại tướng hiện đại thân hình thì quân đội hai bên đều sợ hãi, khiến cho họ không dám tác chiến, ngừng chiến tranh hận thù. Quân lính phân lệnh ngừng gươm đao. Quân đội đều phân lệnh, hạ lệnh nói không đánh, không tác chiến, buông bỏ vũ khí gươm đao cung tên xuống hết. Buông bỏ binh khí khưởng thái bình, vì không tác chiến nữa nên áo giáp cũng không dùng nữa, cũng cởi ra. Do đó có câu: đao thương nhập khố, ngựa phóng Nam Sơn. Nghĩa là gươm đao bỏ vào kho, ngựa thả ra đồng ăn cỏ. Thái bình thịnh thế, thế giới không còn chiến tranh. Nếu muốn thế giới không còn chiến tranh thì phải thường đọc câu chú này sẽ có cảm ứng, khiến cho chiến tranh lớn hóa thành nhỏ, chiến tranh nhỏ hóa thành không. Được như thế thì lợi ích thế giới cũng lợi ích tất cả mọi người. Hỏi: thế nào gọi là biện tài vô ngại? Đáp: biện tài tức là biện luận, như nước chảy không ngừng, suối nguồn chảy hoài, lời nói càng hay. Không có đạo lý cũng nói thành có đạo lý. Đôi bên ai nghe cũng không có tâm tác chiến, không đánh nhau. Biện tài là nói có lý lẽ, có đạo lý, nói ra những điều khiến cho người thích nghe, không làm cho họ nhàm chán. Đây gọi là biện tài. Hỏi: những gì mình không muốn đừng bố thí cho người khác, có phải là ý nghĩa những gì mình muốn bố thí cho người khác? Đáp: việc mình không muốn đừng đẩy qua cho người khác. Mình không muốn người khác mắng chửi mình, đánh mình, đàn áp mình, thì mình cũng đừng mắng chửi người, đừng đánh người, đừng đàn áp người. Đây tức là những gì mình không muốn đừng bố thí cho người khác. Nếu những việc mình hoan hỷ thì phải nhìn xem những việc đó có đúng hay không đúng. Ví dụ, bạn thích hút nha phiến, hút ma túy, cũng cho người khác hút nha phiến, hút ma túy. Đây là vừa hại người, vừa hại mình, chẳng phải việc mình hoan hỷ là đúng. Phải suy nghĩ xem việc đúng hay không đúng.